Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong 10 năm qua, cứ 2 tuần một lần, Kevin Hardy và Ian Bigroff lại tổ chức một buổi giao lưu âm nhạc. Chương trình diễn ra với 90 phút chơi nhạc và sau đó là cuộc trò chuyện hàn huyên. Sau khi gặp lần đầu tại các câu lạc bộ quần vợt địa phương, hai người này đã kết bạn vì mong muốn chia sẻ âm nhạc. Vào thời điểm họ gặp nhau lần đầu tiên một thập niên trước, ở tuổi 80, Kevin chưa bao giờ học chơi một loại nhạc cụ nào nhưng lại có mong muốn chơi kèn harmonica. Nghe thấy điều đó là một thời khắc quan trọng đối với nhạc sĩ Ian Bigroff, lúc đó đã 66 tuổi. Người lúc đấy không biết rằng đó là sự khởi đầu của một tình bạn lâu dài, sẽ giúp họ cùng vượt qua cả những thời điểm khó khăn của việc phong tỏa trong đại dịch.
Bằng cách nào đó, từ harmonica đã được nhắc đến trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi, và đó là đòn chí mạng. Ngay sau khi từ harmonica được nhắc đến, bởi vì nhạc cụ chính của tôi trong âm nhạc là chơi harmonica, chúng tôi rất hợp nhau. Tôi chỉ nghĩ, tốt, tôi sẽ muốn gặp lại người đàn ông này. Vì vậy tôi đã đến nhà ông ấy và nó giúp tạo nên một tình bạn rất tuyệt vời. Tôi chưa có tình bạn nào như thế này với một người lớn hơn tôi 14 tuổi.
Kevin cho biết ngay cả ông ấy cũng ngạc nhiên về việc mình đã học một kỹ năng hoàn toàn mới tốt như thế nào.
Music is a subject that would take years to master, but I do now have a basic knowledge of music and we play.
Âm nhạc là một môn học sẽ mất nhiều năm để thành thạo, nhưng giờ tôi đã có kiến thức căn bản về âm nhạc và chúng tôi chơi theo nhạc đã viết. Chúng tôi đã học được 10 năm nên tôi phải nói rằng sự kiên nhẫn của Ian thật ấn tượng, bởi vì tiến độ đôi khi rất chậm nhưng chúng tôi đã kiên trì và đạt được một số thành công. Thật tuyệt khi có thể ngồi lại trên ghế tựa và thổi vài giai điệu của buổi tối khi đèn tắt dần.
Niềm vui của họ trong một buổi họp mặt đã được ghi lại trong một bức ảnh như một phần của triển lãm du lịch mang tên Lão hóa theo cách của tôi. Trong đó, những người Tasmania lớn tuổi truyền đạt mong muốn của họ về sự già đi một cách tốt đẹp và độc lập. Việc này nằm trong dự án của tiến sĩ Beta Cook, một nhà xã hội học tại Đại học Tasmania, người đã tập trung nghiên cứu của mình vào việc ngăn chặn lạm dụng người cao tuổi thông qua việc bắt đầu các cuộc trò chuyện để mang lại tiếng nói lớn hơn cho mong muốn của những người Úc lớn tuổi và những mong muốn của họ liên quan đến các thỏa thuận pháp lý như di chúc hoặc giấy ủy quyền lâu dài chỉ định người ra quyết định thay thế. Bà nói rằng cần phải có một cách tiếp cận đa hướng, bao gồm dịch vụ cung ứng nguồn lực, các luật cụ thể về lạm dụng người cao tuổi nhất quán ở cấp quốc gia và tiểu bang và những cách để phá vỡ sự kỳ thị.
And ageism is one of the causes behind elder abuse. Ageism contributes to elder abuse because
tuổi tác là một trong những nguyên nhân đằng sau sự ngược đãi người cao tuổi. Tình trạng lớn tuổi góp phần vào việc bị lạm dụng người cao tuổi bởi vì một số người tin rằng những người lớn tuổi không xứng đáng hoặc không quan trọng bằng những người trẻ tuổi. Và vì vậy, họ không nên được hưởng quyền như những người trẻ tuổi. Điều chúng ta cần làm là lắng nghe những người lớn tuổi hơn, và những người lớn tuổi cần biết nơi để nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ. Và đôi khi, đó chỉ là một người chịu lắng nghe và kiên nhẫn với họ mà thôi.
Giải quyết các thái độ tiêu cực của người Úc lớn tuổi, chủ nghĩa tuổi tác đã được xác định là yếu tố chính trong việc ngăn chặn lạm dụng người cao tuổi. Trong các báo cáo cụ thể, bao gồm báo cáo của cải cách luật Úc vào năm 2017, về các phản ứng pháp lý đối với hành vi ngược đãi người cao tuổi. Và gần đây là trong nghiên cứu về tỷ lệ lạm dụng người cao tuổi trên toàn quốc đầu tiên của Úc. Được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Gia đình Úc, nghiên cứu được công bố vào những ngày trước Giáng sinh năm ngoái, năm 2021, cho thấy một trong 6 người Úc từng bị ngược đãi liên quan đến tuổi tác trong 12 tháng, trước cuộc khảo sát diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2020. Hình thức lạm dụng người cao tuổi phổ biến nhất là lạm dụng tâm lý 11,7%, tiếp theo là bỏ mặc 2,9%, lạm dụng tài chính 2,1%, lạm dụng thể chất 1,8% và lạm dụng tình dục 1%. 2/3 số người bị ngược đãi người cao tuổi không báo cáo. Thủ phạm chính là các thành viên trong gia đình, đặc biệt là con trai và con gái đã trưởng thành.
But at the end of the day, the vast majority of our work is in fact trying to work with re-establishing right relationships.
Phần lớn công việc của chúng tôi trên thực tế là cố gắng thiết lập lại các mối quan hệ đúng đắn, mối quan hệ an toàn trong gia đình hoặc bối cảnh cộng đồng địa phương. Người cao tuổi nói chung sẽ sống trong cùng một môi trường. Hãy thiết lập lại một môi trường an toàn, và đó là điều quan trọng nhất mà chúng tôi làm, để việc lạm dụng không chỉ dừng lại, mà trên thực tế, người đó có thể bắt đầu phát triển trở lại.
Ông giám sát các bài báo cáo gửi đến đường dây nóng lạm dụng người cao tuổi ở New South Wales. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác có đường dây nóng riêng, được liên kết với đường dây nóng quốc gia. Ông nói rằng đã có một sự gia tăng trong các trường hợp được báo cáo sau khi phong tỏa với 1.777 trường hợp được ghi nhận vào năm kết thúc. Vào tháng 6 năm 2020, thêm 525 trường hợp lạm dụng nhắm vào người lớn khuyết tật, không phải là người Úc lớn tuổi cũng đã được ghi nhận. Ủy viên Fitzgerald cho biết, ông cho rằng mức độ các trường hợp sẽ tăng trở lại vào giữa năm khi các nhân viên hỗ trợ tiếp tục các chuyến thăm trực tiếp.
When the lockdowns finished, we saw a very substantial increase in the number of calls.
Khi quá trình đóng cửa kết thúc, chúng tôi thấy số lượng cuộc gọi tăng lên rất nhiều. Chúng tôi không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra trong năm nay, bởi vì trong khi chúng tôi không có đợt đóng cửa hiện tại ở New South Wales, thì trong khi nhiều người vẫn đang cô lập, vì vậy tôi nghĩ là chúng tôi sẽ thấy mức độ báo cáo tăng vào giữa năm nay khi chúng tôi bắt đầu mở cửa và khi các dịch vụ bắt đầu được cung cấp. Và tất nhiên khi nhân viên của chúng tôi đến và xem điều gì đang xảy ra trong nhà và cuộc sống của người lớn tuổi và người khuyết tật.
Nhà khoa học xã hội về sức khỏe Malakabur Shankadas đã nghiên cứu tình trạng ngược đãi người cao tuổi ở châu Á, Thái Bình Dương trong hai thập niên qua, đặc biệt là tại Úc và Ấn Độ. Bà nói rằng các phản ứng chính sách hiệu quả đối với lạm dụng người cao tuổi sẽ cần phải xem xét các khía cạnh pháp lý, sức khỏe, xã hội, kinh tế và nhân quyền. Tiến sĩ Shankadas đã phát biểu trước hàng trăm đại biểu trên khắp nước Úc, tập trung tại Hobart, hội nghị quốc gia đầu tiên về lạm dụng người cao tuổi trong 2 năm do các hạn chế của đại dịch. Tại hội nghị thượng đỉnh 14 và 15 tháng 2 năm 2022, triển lãm ảnh Lão hóa theo cách của tôi được tái hiện tại địa điểm tổ chức hội nghị. Bức ảnh của Kevin cùng với cây kèn harmonica và Ian bên cây đàn guitar. Đây là Ian đang chơi một trong những giai điệu mà ông ấy cảm thấy thăng hoa mỗi khi chán nản. Cả ông ấy và Kevin đều sống độc lập sau khi có một cuộc sống năng động về thể chất và trí tuệ. Là một nhà bảo vệ môi trường, thủy thủ và người yêu thích lịch sử địa phương, chính kỹ năng của Kevin với tư cách là một thợ điện đã giúp cho ông duy trì và quản lý các nhà máy điện hydroelectric ở Tasmania trong 35 năm, từ năm 1957 đến năm 1992. Ian dành thời gian trong quân đội trước khi trở thành một giáo viên khoa học, lịch sử và âm nhạc. Tôn trọng những người Úc lớn tuổi và những đóng góp của họ là điều họ luôn thực hành và đó là điều họ muốn thấy được hồi sinh.
A respect and understanding that these older people, the contributions they have made.
Một sự tôn trọng và hiểu rằng những người lớn tuổi này, những đóng góp mà họ đã thực hiện trong sự phát triển của tiểu bang chúng ta là điều hiển nhiên. Nhưng ý tôi là, nó là nền tảng của lối sống mà mọi người đang tận hưởng ngày nay. Nó đã được các cụ già trải qua bao thế hệ trong quá khứ nằm lại. Nhưng tất cả đã được xem là đương nhiên.
Tôn trọng những người lớn tuổi và tôn trọng rằng họ đã có mặt trên trái đất từ rất lâu và vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến. Đừng đánh giá thấp những gì người già có thể làm được.
Bất kỳ ai trải qua, chứng kiến hoặc nghi ngờ lạm dụng người cao tuổi đều có thể gọi đến đường dây điện thoại quốc gia về ngược đãi người cao tuổi theo số 1800-353-374 để được hỗ trợ và cung cấp thông tin bí mật.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.